Kính trọng, tôi lễ lạy và tôn kính xứ sở trí huệ bí mật, vô nhiễm và trọn vẹn cao cả. Kính trọng, tinh túy của mọi thái độ ứng xử và lễ phép là kính trọng. Trong những thời xa xưa, khi những phẩm tính bên trong thanh tịnh được tự nhiên kính trọng và được xem là cao thượng nhất, người ta trở thành những ông vua, những nữ hoàng và những nhà quý tộc bằng những thái độ ứng xử và sự lễ phép tinh túy thanh tịnh của họ. Phẩm chất trung thực và chính trực của họ được dân chúng kính trọng với tâm thức thanh tịnh. Bởi thế, họ giữ gìn được dòng tục lệ thanh tịnh này qua nhiều thế hệ, bất kể những hoàn cảnh có thay đổi thế nào. Tinh túy cao cả tự nhiên của chúng ta là thanh tịnh từ nguyên sơ. Nhưng trong thời hiện đại, bị những nguyên tố bên trong của chúng ta đã trở nên bị che ám và không tinh thuần, nên chúng ta không tiếp xúc nữa với dòng cao thượng tự nhiên của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta bám dính vào những hoàn cảnh thô và vô thường. Và khi những hoàn cảnh này thay đổi, sự ứng xử của chúng ta thường thô, kiêu căng và chập chờn. Sự cao thượng chân thật thì giống như vàng, luôn luôn không thay đổi bởi hoàn cảnh. Dù bạn đốt nó vẫn là vàng. Dù bạn cắt nó vẫn là vàng. Dù bạn xây nghiền nó vẫn là vàng. Hoặc chúng ta sanh ra trong dòng quý tộc hay cố gắng trở nên cao thượng bằng giàu có, quyền lực và uy tín, chúng ta không thể có những thói quen cao thượng thanh tịnh không biến đổi ở bên trong, trừ phi chúng ta đã tích tập chúng từ nghiệp trước kia. Nếu chúng ta không có thói quen kính trọng sâu xa, tinh túy thanh tịnh bất biến của những thái độ ứng xử của xã hội, mà chỉ thích nghi một cách bề ngoài với sự biểu hiện thô và vô thường của chúng, chúng ta chỉ lạm dụng quyền lực và địa vị bằng sự thiển cận này, và chúng ta chỉ là những nhà quý tộc giả hiệu không đáng tin cậy. Ngày nay, người từ những nước nghèo về chất thể thường coi thường tính cao thượng, vì họ đồng hóa một cách sai lầm tinh túy cao thượng chân thật với những hành động thô bất tịnh của sự quý tộc giả dối. Người từ những nước mạnh về chất thể không thể nhận biết những phẩm tính cao thượng chân thật, bởi vì qua tâm thức, thói quen máy móc kỹ thuật của họ, họ trở nên quá không kiên nhẫn để học kính trọng. Nhưng người từ mọi quốc gia đều cố gắng tìm thấy những phẩm tính cao thượng như trung thực, lòng tốt, can đảm và rộng lượng khi họ chọn những vị lãnh tụ của mình, bởi vì họ hiểu rằng kính trọng tạo ra sự hài hòa và thông hiểu giữa con người. Nếu chúng ta nương dựa vào những nguyên tố thô bất tịnh và chất thể trơ lì không sống động, quyền lực bên ngoài của chúng ta có thể tăng thêm trong khi những nguyên tố thanh tịnh bên trong giảm sút, rồi kính trọng chân thật bị mất đi và bèn có không hài hòa và bạo động. Khi chúng ta có những thói quen vật chất, chúng ta chỉ kính trọng cái gì chúng ta có thể sử dụng nó khi đang sử dụng nó. Nếu chúng ta thấy người cao cả, chúng ta chỉ kính trọng họ một cách tạm thời mà không phải là sâu xa và bất biến từ trong lòng mình. Chúng ta không thể mến phục hay được lợi lạc từ những phẩm tính tâm linh của họ, bởi vì chúng ta thấy họ từ một quan điểm chất thể theo ý riêng của chúng ta. Tâm thức chúng ta trở nên kẹt cứng trong những đối vật giả tạo và không sống động theo mối quan tâm của mình. Thế nên, chúng ta không thể nối kết với tinh túy chân thật của họ. Nhưng nếu mục tiêu của chúng ta là giác ngộ, chúng ta phải kính trọng những người cao cả với những phẩm tính tâm linh và nương dựa vào họ để làm sắc bén những khả năng của chúng ta. từ quan điểm đời thường, mục đích chân thật của kính trọng là bày tỏ rằng văn hóa và truyền thống là quý giá, là tri ân và tôn kính bằng cách nhận ra những phẩm tính quý giá của chúng. Từ quan điểm pháp, mục đích chân thật của kính trọng là nối kết tâm với tâm qua những phẩm tính thanh tịnh có chất thể ở bên ngoài. Chúng sẽ tạo ra nhiều hơn nữa những phẩm tính thanh tịnh không chất thể ở bên trong. Có nhiều loại kính trọng trong những biểu hiện của thân, lời và tâm. Nhưng nếu nguồn gốc của kính trọng không từ tâm chúng ta, bây giờ sự diễn tả, sự kính trọng là giả dối. Đó là tại sao Phật Thích Ca nói, mọi hiện tượng vốn ở trong tâm. Tâm là chủ chốt và hiện hữu trước những hành động của thân và lời. Người nào nói và hành động với tâm thanh tịnh thì luôn luôn hạnh phúc như những bóng không bao giờ tách lìa khỏi hình của chúng. Nhiều vị thầy nói rằng, chúng ta chỉ có thể kính trọng Pháp với tâm chúng ta, nếu chúng ta cũng kính trọng nó với thân và lời chúng ta. Nhưng có những người kính trọng Pháp với thân và lời của họ, nhưng vẫn còn bất kính với tâm của họ. Chẳng hạn, khi thầy chúng ta ở trong chánh điện và chúng ta quỳ trước bàn thờ, nhưng chúng ta duỗi chân ra ngay khi Ngài bỏ chúng ta ở lại một mình, đây là bất kính. Khi nói với thầy, chúng ta nói thầy hay Ngài, nhưng khi nói thầy với người khác, chúng ta dùng một biệt danh, đó là bất kính. Hai lỗi biểu hiện của thân và lời này bày tỏ sự bất kính của tâm bất tịnh của chúng ta. Nơi nào có sự kính trọng giả tạo, nơi đó không có lễ độ đích thực và không có sự cao thượng thanh tịnh. Để bày tỏ kính trọng chân thật một cách sâu xa và vi tế, chúng ta phải làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Bây giờ, sự kính trọng của chúng ta sẽ không hai mặt. Luôn luôn tốt nhất là khảo sát tâm mình trước khi tự động nói rằng chúng ta kính trọng ai. Đồng thời nhớ rằng kính trọng chân thật luôn luôn đến từ tâm. Nếu những truyền thống cố gắng dạy sự kính trọng của thân và lời một cách nghiêm nhặt mà không có phương tiện thiện xảo, tâm thức chúng ta dễ sợ hãi rằng mình sẽ không vâng lời hay phản bội truyền thống. Khi tâm thức sợ hãi, chúng ta có thể phản ứng bằng cách trở nên hoang dã, nổi loạn và bất kính, bởi vì những nguyên tố trong nhẹ bên trong đã trở nên dồn tụ. Nếu chúng ta học sự kính trọng với ý định tốt ở bên trong, sự kính trọng này hiện hữu trong tinh túy trong nhẹ của những nguyên tố. Bấy giờ, sự biểu hiện bên ngoài của thân và lời sẽ là mở rộng, thanh tịnh và vô ngại, và nó sẽ luôn luôn liên tục. Sự kính trọng của người này là sự bất kính của người khác, và sự bất kính của người này là sự kính trọng của người khác. Kiểu khiêm tốn do tự chế của một số người là bất kính đối với kiểu rộng rãi tự phụ của người khác. Đôi khi, kiểu rộng rãi tự phụ của một số người là bất kính đối với kiểu khiêm tốn tự chế của người khác. Bởi vì thân mật đến từ thương yêu và niềm tin. Nếu chúng ta dùng những biểu hiện kính trọng kiểu cách của những người lạ đối với những người thân quen, tự che giấu và đặt mình trong khoảng cách, đây là bất kính đối với sự kính trọng người thân quen. Nếu chúng ta dùng những biểu hiện thân mật riêng tư với những người lạ ở trước đám đông, đây là bất kính với sự kính trọng với nghi lễ chính thống. Những biểu hiện bất kính trong chỗ riêng tư có thể là bất kính trong một tập thể. Chẳng hạn, nếu theo thói quen riêng tư của chúng ta nằm xuống và đánh rắm giữa một nhóm người lạ, bây giờ đó là không thích đáng và bất kính. Nếu chúng ta thường dùng tiếng lóng, đó có thể là bất kính đối với văn phòng của những học giả và những nhà triết học. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ dông dài, rắc rối, đó có thể là bất kính đối với ngôn ngữ tự nhiên như tấm gương không chướng ngại của những vị thánh. Nếu chúng ta viết vô số giải thích tỉ mỉ và không thể tổng hợp chúng thành tinh chất, đó là bất kính đối với văn phong của nhà triết học và của vị thánh. Khi có người nào cho ta lời khuyên với ý định tốt, nếu không trả lời "tôi hiểu", thì đó là bất kính. Thậm chí, nếu chúng ta đã biết điều họ đang cố gắng nói cho ta, thì sẽ là bất kính nếu nói "tôi biết điều đó" thay vì "cảm ơn". Nếu chúng ta dùng châm biếm và mỉa mai với ý định làm lợi ích cho người khác, đó có vẻ bất kính đối với một số người, nhưng nó thật sự là kính trọng. Nếu với sự tân bốc, chúng ta dùng lời dịu ngọt và lễ độ với ý định làm lợi ích cho chính mình, thì dù bề ngoài đấy có vẻ kính trọng, nó thật sự là trò bịp bất kính bên trong. Nếu chúng ta nói về Pháp cho người không có khả năng hay mong muốn nghe, đó là bất kính đối với Pháp. Nếu chúng ta dạy Pháp cho người đã hiểu nó, đó là bất kính đối với người mà ta muốn dạy. Sự kính trọng của những người lang thang đối với sự thực hành có vẻ giống như bất kính đối với những hành giả nhập thức. Sự kính trọng Pháp của một số tu sĩ nhập thức có vẻ giống như bất kính đối với những học giả tôn giáo hay triết học. Họ nghĩ tu sĩ thật ra chẳng làm gì cả. Một số người nhập thức kính trọng người nhập thức, nhưng không kính trọng người thường hay thú vật. Kính trọng và bất kính luôn luôn nương dựa vào ý định thanh tịnh của những nguyên tố bên trong. Nếu chúng ta là những tu sĩ và không có tâm trí đạo đức tự nhiên hay sự chán nản mệt mỏi đối với sanh tử, nhưng chúng ta cố giữ những giới nguyện ở bên ngoài với sự biểu hiện của thân và lời theo cách nào đó để có được sự kính trọng của người ta, chúng ta trở nên những tu sĩ của học viện quân sự, đó là điều bất kính đối với những tu sĩ thanh tịnh. Nếu chúng ta không nhận biết Dakini trí huệ ánh sáng bên trong của chính chúng ta và chỉ kính trọng những Dakini thô ở bên ngoài khi tự chứng tỏ mình bằng hệ thống mật thừa, bây giờ chúng ta trở thành những thiền giả dùng thuốc kích dục, đó là điều bất kính đối với thiền giả thanh tịnh. Nếu chúng ta không thực hành Pháp mà chỉ nói liên hồi, nhưng không có đức tin nơi Thầy chúng ta, những giáo lý, những quán đảnh của Thầy, nơi sự thực hành, những nhập thức của chúng ta là một bản liệt kê những đồ mua sắm về Pháp, đó là bất kính đối với hành giả chân chánh thực hành Pháp và đối với Pháp thanh tịnh. Nếu chúng ta không có giác ngộ trong niết bàn an lạc do ghét bỏ tâm thức sanh tử, thì đó là bất kính đối với giáo lý tiểu thừa. Cho dù chúng ta có một giác ngộ niết bàn cao tột do ghét bỏ tâm thức sanh tử cao tột, đó vẫn còn là bất kính đối với giáo lý đại thừa, bởi vì chúng ta bỏ mọi chúng sanh trong sanh tử để luôn luôn ở trong niết bàn cho sự tự lợi của chúng ta. Cho dù chúng ta kính trọng những hệ thống tiểu thừa và đại thừa, nếu chúng ta còn không có phương tiện thiện xảo để nhanh chóng chuyển hóa những tình trạng của sanh tử thành những tình trạng của niết bàn, đây là bất kính đối với hệ thống kim cương thừa. Người nào cầu nguyện với những bổn tôn nữ như Tara thì bất kính đối với hệ thống tiểu thừa. Người nào phân biệt chúng sanh dù nam hay nữ, từ loài côn trùng đến con người, mà không biết Phật tánh vốn có sẵn của chúng, thì bất kính đối với hệ thống đại thừa. Người nào không chấp nhận rằng bổn tôn trí huệ thì vượt khỏi tâm thức bình thường của chúng ta và không có những cúng dường thanh tịnh, thì bất kính hệ thống mật thừa bên ngoài. Người nào không thấu hiểu rằng bản tánh thanh tịnh của tâm thì tự do khỏi mọi hoạt động của tâm thức và không có xác quyết được rằng tâm của họ là tánh không vĩ đại, thì bất kính đối với giáo lý trung đạo. Người nào không thấu hiểu bản tánh thanh tịnh của những hiện tượng sanh tử và của Niết Bàn và không thể nhận biết rằng ấn trí huệ tỏa thấm khắp mọi nơi, thì bất kính đối với giáo lý đại ấn. Người nào thấy rằng không có sự khác biệt giữa một hạt giống, nó chứa đựng mọi nguyên tố một cách tiềm ẩn với quả của nó, thì bất kính với người nông dân bình thường. Người nào không xác định chân lý tương đối tách biệt với chân lý tuyệt đối. Người nào không từ bỏ sanh tử để chấp nhận Niết Bàn. Và người nào không thấy rằng hạt giống và hạt của nó là khác nhau, thì bất kính với giáo lý của triết học tôn giáo tổng quát. Người nào không xác định rằng chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối là không thể tách biệt. Người nào không thực hành sanh tử và Niết Bàn là không thể tách biệt. Và người nào không quả quyết rằng quả đến từ hạt giống và hạt giống đến từ quả, thế nên không có sự tách biệt giữa chúng, thì bất kính đối với giáo lý đại toàn thiện. Sự kính trọng của Pháp dựa vào tâm trí huệ vô hạn của chúng ta, thì bất kính đối với sự kính trọng của sanh tử dựa vào tâm thức nhị nguyên. Nếu chúng ta luôn luôn kính trọng đường lối của sanh tử, chúng ta không thể giải phóng tâm giới hạn khô cứng của chúng ta vào những phẩm tính thanh nhẹ chân thật đáng kính. Nhưng tạm thời, nếu không kính trọng những tục lệ của sanh tử, chúng ta không thể phát lộ đường lối của Pháp. Đó là lý do Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bất cứ cái gì sanh tử muốn, ta cũng muốn. Chúng sanh và ta có cùng cảm nhận. Khổ đau và hạnh phúc là như nhau. Điều này không có nghĩa Đức Phật có một tâm nhị nguyên như chúng sanh của sanh tử. Nhưng theo chân lý tương đối, Phật không thể không dẫn dắt chúng sanh đến những phẩm tính của Niết Bàn nếu không có những phẩm tính của sanh tử. Nếu chúng ta muốn thật sự biểu lộ kính trọng, cách thực hành tốt nhất là tạm thời chấp nhận bất kỳ hệ thống nào cho đến khi chúng ta được giải thoát từ bất tịnh đến thanh tịnh, từ sự bất kính của những nguyên tố thô nặng đến sự kính trọng của những nguyên tố tế nhẹ vượt khỏi cả kính trọng và bất kính để vào trong tinh túy thanh tịnh bí mật của chúng ta. Một con chó sủa điên cuồng thì bất kính với những tên trộm, nhưng là kính trọng với chủ. Những nhà lãnh đạo bị vợ xỏ mũi, phục tùng, thì bất kính đối với những yêu cầu chung của xã hội, nhưng kính trọng đối với những người vợ tự tư tự lợi của họ. Những vị thầy tham vọng, không tu chứng, thì bất kính với quan điểm thuần túy Phật giáo, nhưng kính trọng đối với những nhà tài trợ giàu có của họ. Những hoa trả lại của Bồ Tát sau khi nhận những mũi tên, thì bất kính đối với tục lệ bất tịnh của thế gian, nhưng là kính trọng đối với tục lệ thanh tịnh của Bồ Tát. Ấn trí huệ bình thản vô nhiễm của Phật thì bất kính đối với mọi tâm thức nhị nguyên, loạn thần, tách biệt chân lý tuyệt đối và tương đối, nhưng là kính trọng đối với tâm trí huệ bất nhị. Trong đó, chân lý tuyệt đối và tương đối thì không thể tách biệt. Truyền thống. Không có truyền thống trong chân lý tương đối nếu không hiểu hệ thống và ý niệm của mỗi người. Thế nên, mong rằng tôi thích ứng với hệ thống của mỗi người, mong muốn lợi lạc cho mỗi người. Không có giải thoát trong chân lý tuyệt đối nếu không giải phóng khỏi hệ thống và ý niệm của mỗi người. Thế nên mong rằng tôi không thích ứng với hệ thống của ai cả, vượt khỏi mong muốn lợi lạc. Truyền thống. Trong tất cả vũ trụ không ai có thể đồng ý cùng một truyền thống, nhưng tất cả chúng sanh, từ loài côn trùng nhỏ xíu đến những hành giả cao cả, đều dựa vào truyền thống nào đó để đạt đến mục tiêu của mình. Không có những truyền thống khác nhau để chọn lựa, thì không thể có căn cứ cho thông hiểu hay hợp tác giữa những chúng sanh. Chỉ có những chướng ngại cản trở, hỗn loạn và thống khổ. Dù những tập thể khác nhau theo những truyền thống khác nhau, mọi truyền thống dựa vào năng lượng của năm nguyên tố và xuất hiện qua những phối hợp khác nhau của những nguyên tố thô và tế bổ sung nhau. Nhưng bởi vì mỗi truyền thống có năng lượng và những khả năng riêng của cá nhân nó, cũng khó cho chúng sanh vượt từ một truyền thống này qua một truyền thống khác. Chẳng hạn, những con nhện có truyền thống độc lập nên chúng ở một mình. Chúng đã phát triển một năng lượng và truyền thống riêng biệt bằng những nguyên tố của mình để bảo vệ cho chúng, đồng thời cung cấp thức ăn. Con nhện không có truyền thống bầy đàn phục vụ, nhưng nó có thể tự lo liệu lấy bằng cách bao một côn trùng thuộc truyền thống khác lọt vào mạng lưới của nó. Nếu một con nhện giữ truyền thống của nó luôn luôn thoải mái cho dù nó di chuyển. Dù chỗ khác thì mạng lưới vẫn như nhau. Nhưng nếu nó cố gắng thay đổi truyền thống và sống trong một tổ kiến thì sẽ không thành công. Bởi vì kiến là những kẻ giữ gìn truyền thống bầy đàn có hại cho nhện. Vì có truyền thống tập thể, kiến sống thành những đàn lớn. Chúng có năng lượng bổ sung nhau nhờ sự nối kết nghiệp. Cho nên, với sự hợp tác của tập thể, chúng có thể mang về thức ăn còn lớn hơn thân thể chúng. Nếu chúng giữ truyền thống riêng, đời sống của chúng được thoải mái. Nhưng nếu bỏ truyền thống để theo một cái khác, đời sống của chúng sẽ bị tai hại. Dù 100 đàn kiến đến một con nhện, chúng sẽ đều bị mắc vào lưới nhện. Chúng ta đang nói về truyền thống của kiến thường, chứ không phải truyền thống của kiến phi châu khổng lồ. Ngay trong những truyền thống đời thường, không hề có sự đồng ý về cùng một chủ đề. Là tốt khi ăn không gây tiếng động, ngồi ở một bàn tròn với muỗng nĩa và dao trong truyền thống lịch sự phương Tây. Và là tốt nếu ăn mà tạo ra những tiếng động khoái trá, ngồi trên một cái đệm với đôi đũa trong truyền thống lịch sự của một số nước phương Đông. Nhưng nếu chúng ta bị gắn với truyền thống, thì khi đổi từ nĩa qua đũa, thật bất tiện và khó mà tạo ra những tiếng động thích thú với miệng. Và khi chúng ta đổi từ đũa qua nĩa, thì khó mà cầm chúng và giữ yên lặng. Truyền thống tích cực của một xứ lại là truyền thống tiêu cực của một xứ khác. Chẳng hạn, trong những truyền thống của một số nơi, nếu bạn ở khi ăn, thì có nghĩa là bằng lòng lắm, và chủ nhà nói tuyệt. Trong những xứ khác, nếu bạn ở khi ăn, thì chủ nhà cảm thấy bị xúc phạm, và bạn phải nói xin lỗi. Thế thì, có hai biểu lộ khác nhau theo thói quen truyền thống đối với một cái ở. Theo phong tục của một số nước có thói quen ăn nói tự do từ hồi trẻ, người ta bị xem là bí hiểm nếu họ không nói thẳng. Ở một số nước khác, người ta bị xem là không khiêm tốn nếu họ nói thẳng. Thế thì, có hai phán xét theo thói quen truyền thống đối với một cách nói. Nếu chúng ta thích truyền thống, cách duy nhất là ở trước những người thích ở và không ở trước những người không thích nó. Chỉ ở có lúc không chấp nhận hay chối bỏ thói quen ở. Bởi vì không có lợi ích rốt ráo nào từ chuyện ở hay không ở khi ăn. Về việc nói thì cũng như vậy. Cách duy nhất là nói thẳng trước mặt những ai thích nói thẳng và im lặng trước những ai không thích nó. Không chấp nhận hay chối bỏ thói quen nói hay không nói. Thậm chí trong Pháp, trừ phi cái nhị nguyên của năng lượng nguyên tố thô và tế tan thành một tinh túy bí mật, còn không thì người ta sẽ theo những truyền thống khác nhau. Chẳng hạn, truyền thống của những hành giả đạo học Trung Hoa là mở hậu môn để thư giãn và tăng cường dòng năng lượng thanh tịnh tự nhiên. Còn truyền thống của hành giả yoga mật thừa là đóng hậu môn để giữ khí bên trong, hầu tăng cường năng lượng thanh tịnh. Trong truyền thống tiểu thừa, họ nói rằng những ai bám luyến vào phụ nữ thì không bao giờ giải thoát được. Theo con đường tiểu thừa, phụ nữ được cho là nguồn gốc của phiền não và là một chướng ngại cho con đường đạo đức. Vì lý do này, nhiều hành giả tiểu thừa trở thành tu sĩ và tránh phụ nữ. Trong truyền thống mật thừa bên trong, họ nói rằng những người không dựa vào phụ nữ thì không bao giờ giải thoát được. Theo con đường mật thừa, phụ nữ là nguồn gốc của hiện tượng trí huệ và là chỗ nương dựa của phúc lạc không dục qua dục. Thế nên, nhiều vị thánh tuyên bố rằng phụ nữ cần được xem là phối ngẫu. Những truyền thống khác nhau thích hợp cho những khả năng khác nhau. Thế nên, phương pháp duy nhất là chấp nhận cái chúng ta muốn, tùy theo những khả năng của chúng ta. Hoặc truyền thống tiểu thừa hay truyền thống mật thừa hay cả hai. Nếu chúng ta sợ phụ nữ, bây giờ chúng ta có thể chấp nhận pháp môn tiểu thừa. Nếu chúng ta có tình yêu phụ nữ, bây giờ chúng ta có thể chấp nhận sự bổ sung bên ngoài của phối ngẫu trí huệ bên trong của truyền thống mật thừa. Hay nếu chúng ta có thể chấp nhận cả hai truyền thống, nếu chúng ta có thể chuyển hóa những phương diện khác nhau thành một tinh túy. Một cách tối hậu để giác ngộ, chúng ta phải tri nhận không gian trong sáng của trí huệ. Cái này vốn không có truyền thống và là nguồn của tất cả mọi truyền thống. Nhưng tạm thời, khi những khả năng của chúng ta còn bị che ám, chúng ta không thể từ chối truyền thống. Chính truyền thống Pháp nói rằng, để dẫn đến giác ngộ, giáo lý của Phật thích ứng với những tục lệ đời thường. Những khả năng sắc sảo của nguyên tố thanh tịnh luôn luôn phản ánh Pháp thanh tịnh. Nhưng những người với những khả năng của nguyên tố bất tịnh bị ngăn che, không thể thích ứng với Pháp thanh tịnh. Thế nên, họ phải dựa vào truyền thống đức tin cho đến khi họ khai triển được những khả năng sắc sảo. Có ba loại đức tin khác nhau. Đức tin cuồng tín, đức tin trong sáng và đức tin lý tín. Nếu chúng ta có đức tin cuồng tín, khi chúng ta thấy một hòn đá trên đường và được nghe đó là một bổn tôn, chúng ta cầu nguyện nó. Đức tin cuồng tín này có hiệu lực bởi vì hiện tượng hòn đá của chúng ta chuyển hóa thành hiện tượng bổn tôn. Nếu chúng ta có đức tin trong sáng, khi chúng ta đi vào một đền chùa với một tâm thức ngây thơ, tươi mới, chúng ta chấp nhận những bức tranh đẹp đẽ hay bất cứ cái gì chúng ta thấy như là những hiện tượng tích cực, tốt lành. Đức tin trong sáng này có hiệu lực vì nó tạo ra tâm thức trong sáng. Nếu chúng ta có đức tin lý tín, chúng ta hiểu sự vật qua lý luận và có thể thấy những phẩm tính vô hình trong những phẩm tính hữu hình. Chẳng hạn, nếu chúng ta đang ở giữa đại dương và thấy một con vịt trời bay trên chúng ta có đức tin rằng có đất ở gần đâu đây. Hay chúng ta thấy có khói sau những ngọn núi, chúng ta tin rằng chỗ đó có lửa. Tin nghĩa là muốn. Nếu chúng ta không tin những phẩm tính nuôi dưỡng của thực phẩm, tại sao chúng ta muốn ăn? Nếu chúng ta không tin những phẩm tính của áo quần là để bảo vệ cho thân thể, tại sao chúng ta muốn mặc? Nếu chúng ta không có niềm tin, làm sao chúng ta có thể liên hệ với những người thân yêu, gia đình, bạn bè, thầy dạy kiến thức hay dạy pháp, hay với tục lệ của đất nước chúng ta? Nếu chúng ta không có niềm tin, chúng ta còn tệ hơn thú vật. Thậm chí, con bò còn có niềm tin vào cỏ. Nếu chúng ta hỏi người có tôn giáo, họ có tin Thượng Đế không? Họ bảo có. Nếu chúng ta hỏi họ có tin vào bạn bè, Họ nói không. Nhưng tinh túy của đức tin là tình thương. Thế nên, nếu chúng ta thật sự thương Thượng Đế của chúng ta, và chúng ta thật sự thương yêu bạn bè của chúng ta, bây giờ tự động tin cả hai. Chúng ta chỉ dùng đức tin một cách khác nhau, theo những truyền thống khác nhau. Nếu chúng ta nghĩ là vô nghĩa khi tin vào Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế thì không thể thấy. Thế thì, chúng ta không hiểu rằng tinh túy của đức tin chính là thương yêu, và nó luôn luôn như nhau. Khi chúng ta thương yêu, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thương yêu một đối tượng. Nhưng thật ra, thương yêu là cố hữu trong chủ thể chúng ta và chỉ phản chiếu đến đối tượng. Thế nên, khi có thương yêu, đức tin cũng luôn luôn có đó. Đối tượng của thương yêu thay đổi từ Thượng Đế đến quốc gia, đến bạn bè hay đến người yêu tùy theo truyền thống chúng ta theo, trong khi lợi lạc tạm thời và tối hậu của đức tin tùy thuộc vào ý định của chúng ta đối với đối tượng. Không dựa vào truyền thống, chúng ta không thể làm điều gì cả. Thế nên, cho đến khi chúng ta giác ngộ, chúng ta không thể chối bỏ đức tin nương dựa nơi truyền thống. Để truyền thông luôn luôn cần liên hệ với truyền thống xã hội. Nhưng nếu chúng ta dựa vào nó với sự bám chấp cứng cỏi, bây giờ do sự bám chấp của mình, chúng ta bị kẹt vào truyền thống. Truyền thống lái xe trong đường phố thì không thích hợp nếu chúng ta đang lái xe trên một xa lộ. Nó đặt giới hạn cho tự do một cách không cần thiết. Tuy nhiên, một số thị dân nghiêm khắc của tăng già có thể nghĩ rằng thói quen lái xe trong đường phố của họ thì luôn luôn thích hợp với bất kỳ nơi đâu, và muốn dùng nó để giới hạn sự tự do của người muốn lái xe trên những xa lộ rộng mở, không ngăn cấm giả tạo của tâm trí huệ của họ. Chúng ta có thể nói rằng truyền thống là để sáng chế ra những hình thức mới và những phẩm tính mới có thể thấy được, nhưng tinh tế hơn để phát hiện tinh túy thanh nhẹ của những nguyên tố. Nhưng bởi vì những thói quen của chúng ta muốn chỉ giữ một truyền thống nào đó thôi. Là người giữ truyền thống, chúng ta thường sợ mất quyền lực thế gian, thế nên chúng ta không muốn thay đổi qua những phẩm tính mới. Giống như hầu hết những nhà cầm quyền, họ nói rằng họ muốn làm những thay đổi trong chính phủ của họ cho ích lợi của dân chúng. Chúng ta không bao giờ chịu thay đổi nếu điều đó là mất quyền lợi của mình. Nếu chúng ta thay đổi, hiện tượng của chúng ta thay đổi. Và nếu hiện tượng của chúng ta thay đổi, luôn luôn có một thay đổi trong sự thăng bằng quyền lực. Quan điểm theo Pháp là cố gắng phá hủy truyền thống của sanh tử bằng phương tiện thiện xảo, biểu lộ trí huệ như viết, vẽ, nói hay dạy, để đạt giác ngộ vượt khỏi truyền thống. Dù thế, nhiều thế hệ nghệ sĩ, triết gia và thầy dạy đã luôn luôn tự biểu hiện mình trong kiểu cách truyền thống như nhau. Nếu chúng ta viết hay vẽ hay nói điều gì không quá chặt chẽ với truyền thống, một số người Phật giáo cứng chắc nghĩ đó không phải là quan điểm Phật giáo. Họ không nghĩ rằng truyền thống Phật giáo là phá vỡ những truyền thống bất tịnh của sanh tử để đạt đến những truyền thống rộng rãi nhất, thanh tịnh nhất. Truyền thống luôn luôn tạo ra những giới hạn nếu nó không thanh tịnh. Thế nên, ngay từ lúc ban đầu, chúng ta cần không bám chấp vào truyền thống để giải phóng tâm thức chúng ta ra khỏi thói quen của cái bẫy truyền thống của sanh tử. Chúng ta cần có một thấu hiểu về sự biểu hiện phô bày mà không phải không biết đến những truyền thống của người khác để làm lợi lạc và thỏa mãn những chúng sanh theo truyền thống. Theo cách này, cùng lúc chúng ta giải phóng tâm thức khỏi truyền thống của riêng mình thì không chấp nhận cũng không chối bỏ chúng ta, nên trang hoàng biểu hiện nó như một con chim đẹp và một cái cây. Cái này trang hoàng làm đẹp cho cái kia. Nếu là nghệ sĩ, chúng ta có ý định giới hạn chỉ diễn tả những hình sắc thẩm mỹ trong những phạm vi của truyền thống chúng ta, mà chúng ta thấy qua đôi mắt bị che ám của những nguyên tố thô. Bây giờ, dĩ nhiên, chúng ta luôn luôn bị ràng buộc trong trường hữu hạn của truyền thống xứ sở của chúng ta. Nếu chúng ta có ý định rộng lớn là một nghệ sĩ cao cả để diễn tả những phẩm tính truyền thống của trí huệ vô hạn, bây giờ chúng ta phải đi ra khỏi góc tối truyền thống để đến trung tâm, mà không từ chối góc hẹp vốn thuộc về trung tâm, và ở lại trong không gian trong nhẹ của trung tâm. Chúng ta cần lưu xuất nhiều hình sắc không chướng ngại. Nếu là triết gia, chúng ta có ý định giới hạn chỉ thuyết trình về hình thức lý luận thô trong những phạm vi của sự suy diễn mà chúng ta phân tích với tâm thức thô và sao động. Bây giờ, dĩ nhiên chúng ta thường trực làm vững chắc thêm những giới hạn của chúng sanh bình thường. Nếu chúng ta có ý định lớn lao làm một triết gia cao cả, sáng tạo ra những phẩm tính cao cả, không thể nhìn thấy bằng luận lý của con người bình thường, bây giờ chúng ta phải tránh trông chờ vào những cấp bậc và nhãn hiệu bề ngoài kêu to, nhưng bên trong không có thực chất, và chúng ta phải đi vào kho tàng trí huệ của hiểu biết vô hạn của chúng ta. Như một dòng sông cao cả đi qua mọi đại học của vũ trụ, chia sẻ cam lồ của hiểu biết với mọi dòng chứa của sinh viên trên khắp thế giới. Nếu là nhà sư, chúng ta có ý định chỉ bày tỏ những hình thức đạo đức trong những phạm vi của truyền thống chúng ta, mà chúng ta quan niệm với tâm thức đạo đức của cái ta thuộc về những nguyên tố thô. Bây giờ, dĩ nhiên, chúng ta luôn luôn bị ràng buộc bởi kỷ luật vô bổ của truyền thống của nhóm chúng ta. Nếu chúng ta có ý định bao la, làm những nhà sư cao cả, chấp nhận truyền thống vô biên của sự thanh tịnh trí huệ, bây giờ chúng ta phải tự giải phóng khỏi khu vườn được chăm sóc của tổ chức bình thường truyền thống của tu sĩ và đi đến hòn đảo đạo đức vô nhiễm bao la. Để cho đạo đức nở hoa như một hoa sen, mà những cánh trong và ngoài đều thanh tịnh, và mùi hương tự nhiên không điều kiện và vô ngại bay đến nhiều con ong tín đồ may mắn. Nếu là những yogi, chúng ta có ý định giới hạn chỉ biểu hiện những hình thức mê tín trong những phạm vi của truyền thống chúng ta, mà chúng ta quán tưởng bằng tâm thức bám nắm của những nguyên tố thô. Bây giờ, dĩ nhiên chúng ta luôn luôn bị ràng buộc bởi những giới hạn của chứng hoan tưởng tích cực. Nếu chúng ta có ý định bao la, làm những yogi cao cả, sáng tạo mạng đà la trí huệ vô sanh vô hạn, bây giờ chúng ta phải thoát khỏi kêu ca than phiền phụ nữ bình thường để kết hợp với những phẩm tính đại lạc không dục vọng của Dakini toàn thân như ý. Bây giờ say với rượu trí huệ, chúng ta có thể hát lên bài ca chứng ngộ và thức tỉnh những chúng sanh lang thang khỏi sự vô minh của những nguyên tố nặng nề đến ánh sáng của tâm tự nhiên của họ với âm thanh của trống và chuông. Nếu là những thiền giả, chúng ta có ý định giới hạn chỉ diễn tả những sắc tướng im lặng trong những phạm vi của sự thở vào và thở ra qua hai lỗ mũi bị ngăn ngại của thân thể do nghiệp giới hạn của chúng ta. Bây giờ, dĩ nhiên chúng ta luôn luôn bị vướng mắc trong không gian giới hạn của cái đệm truyền thống của chúng ta. Nếu chúng ta có ý định bao la, làm những thiền giả cao cả, bây giờ chúng ta phải giải phóng tâm thức chúng ta ra khỏi sự tập trung và thư giãn trong không gian tánh giác trong sáng tự nhiên vượt khỏi không gian. Bất cứ những quan niệm có không nào sanh khởi, chúng ta có thể giải phóng chúng cho đến khi những tư tưởng của chúng ta trở thành những phô diễn trang hoàng, thanh nhẹ, không truyền thống. Những vần mây tự giải thoát chính nó.